Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Ngô Lương ở Fargo, bang North Dakota, có nhiều thắc mắc như sau.
Dạ thưa bác sĩ, em là tên Lương, năm nay em 44 tuổi, em ở tiểu bang North Dakota, thành phố Fargo. Em bị thoát vị đĩa đệm cổ, nhưng mà em bị hàng năm rồi tới bây giờ rồi. Em cách đây em tháng, lúc mà 8 tây tháng 8 á, em có mổ cái cổ, nhưng mà em mổ xong rồi đó, bác sĩ ở đây thì nói chung em không có rành tiếng Anh nhiều, nói nhiều cái em có hiểu rõ. Nhưng em bây giờ cái chân á, với cái lưng á, em vẫn còn bị đau, cái đau nó khó chịu lắm. Nó có nghĩa là nằm á, hay cái chân đưa ra, đưa vô á, nó kêu lục cục, hoặc là em đứng dậy á, nó bút bút, nó te te cái đầu gối, cái đau mà nó có lẽ là nó bị từ trong xương ra, hay là bị quầy da, hay là bị làm sao. Nhưng bây giờ em không biết làm sao, em muốn bác sĩ cũng như là giúp đỡ em làm như thế nào để em bình phục lại, có cái một ngày cái xã hội nó tốt đẹp để em đi làm, để em nuôi con. Kính chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Hôm nay tôi xin trả lời về câu hỏi về vấn đề ngôn ngữ trong y khoa và đau chân do chèn ép dây thần kinh ở lưng. Trước hết tôi xin bàn về vấn đề thứ nhất là cái vấn đề ngôn ngữ. Thì vấn đề ngôn ngữ là một cái vấn đề quan trọng trong hành nghề y khoa ở Mỹ. Thường thì cái người bệnh nếu mà không nói được tiếng Anh thì được thông dịch cũng tùy tiện. Có thể là do bạn bè đi theo, hoặc là có khi chỉ là một cái đứa trẻ nhỏ nói được 2-3 thứ tiếng. Cho nên những cái điều mà bệnh nhân nói có thể được tiết lộ cho những người ngoài cuộc và gây bối rối lúc khai bệnh hoặc là sau này. Thì ngoài ra vì cái người thông dịch không có phải là chuyên nghiệp nên có thể có những cái phản ứng chủ quan ảnh hưởng đến sự săn sóc của người bệnh. Ví dụ như cái người dịch giùm nó có thể phê bình bác sĩ này, bác sĩ khác hoặc là phê bình bệnh nhân này kia. Và theo như luật ở bên Mỹ thì cái người bệnh có quyền đòi hỏi được thông dịch tử tế. Có nghĩa là thường thường có một thông dịch viên y tế chuyên nghiệp thông thạo thuật ngữ y khoa cả 2 thứ tiếng và chính thức có những cái ràng buộc nghề nghiệp như là phải giữ bí mật cho bệnh nhân. Từ cái tiếng Anh gọi cái vấn đề này gọi là confidentiality, tất nhiên là giữ bí mật cho bệnh nhân. Những bệnh viện lớn ở các vùng mà có nhiều người gốc nước ngoài như vùng xung quanh Hoa Thịnh Đốn đều có những cái dịch vụ thông dịch cho bệnh nhân và ngay cả người đi theo họ, nếu những cái người này không hiểu rõ tiếng Anh, không nói được tiếng Anh hoặc là vì điếc không có nghe rõ tiếng nói người khác. Thì như là hệ thống bệnh viện Inova, vùng thủ đô Washington thì có những cái thông dịch viên chuyên nghiệp y khoa, cái từ tiếng Anh gọi là Professional Medical Interpreters, nói có thể tới giúp cho mình 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần. Những cái người này giá rất là đắt tiền, dịch vụ của họ rất đắt tiền, từ 50 cho tới $100 một giờ. Tuy nhiên, người bệnh nhân không cần phải trả thêm một phí khoản nào cho vấn đề này. Người bệnh được hỏi lúc ghi tên vào nhà thương là có cần loại dịch vụ này hay không, và được cung cấp lúc ghi tên mới vào bệnh viện, lúc bác sĩ giải thích các thủ thuật và bệnh nhân ký giấy đồng ý cho phép làm những cái phẫu thuật và trong lúc bệnh nhân còn nằm trong nhà thương. Thì một số nơi người ta dùng những cái dịch vụ thông dịch qua số điện thoại như là cái AT&T Language Line của hãng điện thoại AT&T, lúc khẩn cấp không có người đến nơi để dịch. Một số phòng mạch và phòng chữa răng của bác sĩ hay là nha sĩ ở Mỹ cũng mướn nhân viên nói tiếng Việt hoặc các ngoại ngữ thông dụng trong vùng. Thì nói chung, nếu bác sĩ yêu cầu bệnh nhân quyết định về chọn lựa một cái trị liệu, về một cái vụ phẫu thuật hay là giải phẫu chẳng hạn, mà bệnh nhân không có hiểu rõ vì trở ngại ngôn ngữ, thì nên yêu cầu viết các điều quan trọng như là định bệnh như thế nào, là diagnosis, những cái thủ thuật cần phải giải phẫu, surgical procedure, hay là những cái trị liệu có cái tính cách nguy hiểm hay là có những cái cơ nguy đi đôi với cái trị liệu đó, thì nên có thể cần mình đòi hỏi ghi trên giấy trắng mực đen và bệnh nhân có đủ thời giờ để xét lại, và nên tránh cái thái độ là cứ gật đầu là vì mình không có hiểu gì cả. Bây giờ tôi xin bàn tới cái vấn đề cụ thể hơn trong cái câu hỏi này là cái vấn đề bệnh nhân đau lưng và đau ở chân và sau khi bệnh nhân đã từng được mổ cột sống cổ. Thì cơ chế của việc đau tay, đau chân do chèn ép dây thần kinh phát xuất từ khi tụy sống. Thì cái nguyên nhân có thể là do hai cái vấn đề sau. Thứ nhất là một số người bị hẹp cái ống xương sống, tức như là cái ống nó chứa cái tụy xương sống của mình. Từ tiếng Anh gọi là spinal stenosis. Thì ví dụ do một cái đốt sống nó lệch, nó trượt ra phía trước hay ra phía sau, hay là cái đốt sống nằm trên này, nó nằm trên cái đốt sống kia mà nó không có vững. Thành ra là cái tụy xương sống nó nằm ở trong cái cột xương sống, nó bị ảnh hưởng. Điều kiện thứ hai là cái đĩa đệm nó bị thoái hóa. Cái đĩa đệm tất nhiên là những cái đĩa nó nằm ở giữa cái đốt xương sống, có tác dụng như là cái shock absorber, nó bớt cái đè nén ở trên các cái đốt xương sống. Thì nếu mà các đĩa đệm này nó bị thoái hóa, nó bị thoát vị, cái từ y học là thoát vị, tất nhiên là nó nằm cái chỗ này nhưng mà nó xì ra cái chỗ khác, nó ra khỏi cái vị trí bình thường của nó, thì hoặc là nó phình ra và nó nghẹn cái ống tụy xương sống như chúng ta đã nói đây, và nó làm cho các rễ thần kinh bị khó chịu. Rễ thần kinh là những cái sợi thần kinh nó đi từ trong tụy xương sống nó đi ra ngoài, và nếu mà những cái rễ này nó bị khó chịu, irritation, nó bị chèn ép lên, compression, thì các rễ thần kinh, những cái dây thần kinh này nó làm cho chúng ta có cảm giác đau ở trong cái vùng mà cái dây thần kinh đó phụ trách. Một trong những cái nguyên nhân thường gặp có thể giải thích cái triệu chứng của thính giả nghe đài ở đây là cái bệnh đau dây thần kinh hông lớn, thì từ tiếng Anh trong trường hợp này gọi là sciatica. Và để cho dễ hiểu và cho dễ nhớ thì tôi xin giải thích là cái tên Latin sciatica này nó chỉ có nghĩa là đau do cái dây thần kinh bị chèn ép, mà cái dây thần kinh này gọi là sciatic nerve. Và cái tổn thương làm cho có cái cảm giác đau trên cái lộ trình của nó, một số nơi ở Việt Nam cũng gọi là cái thần kinh tọa là cái thần kinh sciatic này. Thính giả thì cần đi bác sĩ gia đình khám, cũng như là nếu mà bác sĩ cần thấy thì bác sĩ sẽ cho những cái để đi làm về chụp hình, imaging, như là CT hay là MRI nếu mà bác sĩ thấy cần. Và cũng xin nhắc đây là không phải là lúc nào đau lưng cũng cần đi làm CT và MRI. Và nếu như vậy, bác sĩ sẽ khám xét và xem cái tình trạng xương sống lưng của bệnh nhân ra sao, và xem cái vấn đề đau ở hai chân, nguyên nhân từ sống lưng hoặc là do những cái lý do khác ở những cái vùng lân cận hoặc là những cái vùng ngay trên cái hai chân của bệnh nhân. Nói về chữa trị thì biện pháp bảo thủ cho các trường hợp đơn giản, và đây là đa số những cái trường hợp, là thứ nhất chúng ta có thể đắp nước đá 2-3 ngày lên trên những cái vùng đau nhiều lần trong ngày, là vì cái lạnh nó làm cho cái hiện tượng viêm nó giảm và nó bớt sưng. Điểm thứ hai là nếu cần uống thuốc giảm đau thì người ta có thể cho bệnh nhân uống những cái thuốc như là acetaminophen, viết là acetaminophen, ở Việt Nam gọi là paracetamol, ở bên Mỹ tên thương mại thường dùng là Tylenol. Và một số thuốc khác trong cái nhóm gọi là những cái thuốc mà giảm viêm mà không phải corticoid, viết tắt là NSAID, N-S-A-I-D. Một trong những cái thuốc thường dùng là ibuprofen, viết tiếng Việt Nam có thể đọc là ibuprofen, I-B-U-P-R-O-F-E-N, và tên thương mại thường thường là Advil hoặc là Motrin ở bên Mỹ. Một cái thuốc phổ thông khác là Naproxen, viết là N-A-P-R-O-S-E-N. Và tên thương mại là Aleve, A-L-E-V-E. Những cái thuốc này thì biến chứng nó có thể là gây xót ruột, nếu nhiều hơn có thể làm chảy máu bao tử hoặc là đầu ruột non. Và nên uống sau khi ăn, và những cái người loét bao tử và từng chảy máu bao tử thì nên tránh cái loại gọi là NSAID này. Điểm thứ ba là nói về cái vấn đề là có nên nghỉ ngơi hay không, thì khuynh hướng hiện nay người ta khuyên là chúng ta không có cần phải nằm một chỗ, nghĩa là cứ nằm tới khi nào hết bệnh, mà bệnh nhân được khuyến khích là nên vận động trong cái giới hạn của bác sĩ cho phép, có nghĩa là trong cái giới hạn mà sức mình có thể chịu đựng được. Và để tránh tái phát thì rất quan trọng là bệnh nhân tránh khiêng, nâng vật nặng hoặc là xoay qua xoay lại, từ tiếng Anh ở bên Mỹ gọi là twisting, cái cột xương sống quá đáng, và ít lắm là trong 6 cái tuần đầu. Và để tránh, đừng có bao giờ khom cái lưng xuống mà nâng một cái vật nặng lên. nghĩa là đừng có dùng cái sức bật của cái lưng để kéo một cái vật gì nặng. Và nếu thật cần thì chị nên ngồi chồm hổm và đưa tay ra, đứng lên, nghĩa là dùng cái sức nặng nó đè lên hai chân thay vì nó đè lên trên cái lưng. Mà nếu và càng ngày càng đau nhiều thêm, nhất là nếu mà kéo dài trên 6 tuần, mà do những cái biện pháp bảo thủ như vậy mà không có thuyên giảm, hoặc là đã dùng các thuốc men, vật lý trị liệu, đôi khi còn cần đến tâm lý trị liệu để giải quyết vấn đề đau nhất mãn tính, thì hoặc là nếu mà không có kết quả thì trường hợp phức tạp như là chấn thương mạnh làm đau lưng, hay là đau kéo dài quá lâu, hay là triệu chứng đường tiểu, tiểu ra máu, hay là xón tiểu, hay là đau lúc phải nằm xuống, thì cần liên lạc với bác sĩ để nếu cần dùng những cái biện pháp khác. Và trong những cái biện pháp pháp khác này, thứ nhất là bác sĩ có thể chích thuốc corticoid, là những cái thuốc làm giảm viêm vào cái khoảng trên màng cứng, tương từ tiếng Anh gọi là epidural injection. Thì sơ lược, màng cứng tiếng Anh gọi là dura hay là dura mater, là một cái lớp của cái màng óc, mà cái màng óc này á, thì nó bọc xung quanh cái óc và tủy sống, và cái màng này nó làm lót phía trong của cái ống xương sống bao bọc xung quanh cái não bộ và tủy xương sống của chúng ta. Khi người ta chích thuốc thì người ta chích trên cái khoảng trống, khoảng không gian nằm lên trên cái màng cứng đó, vì vậy mới gọi là chích thuốc vào khoảng trên màng cứng là epidural injection. Và xa hơn nữa thì nghĩ đến những cái biện pháp phẫu thuật xương sống lưng, thì tôi chỉ xin sơ lược về ba cái trường hợp khác nhau. Thứ nhất là một cái loại phẫu thuật gọi là laminectomy. Thì laminectomy là gì? Thì phía sau lưng của chúng ta thì cái tủy xương sống của chúng ta nó được che chở bằng những cái phiến xương mỏng của cái cột xương sống. Những cái phiến xương đó nó mỏng và nó nhỏ, gọi là lamina. Thì khi mà bác sĩ mổ sẽ da ra rồi cắt bỏ những cái phiến, những cái lamina đó, nó đè lên trên cái rễ thần kinh bị đau, thì làm cho rễ thần kinh đó không còn bị đè nén nữa, và cái thủ thuật đó gọi là laminectomy. Biện pháp thứ hai gọi là microdiscectomy, là bác sĩ dùng phương pháp nội soi, chỉ rạch một cái đường nhỏ sau lưng thôi, và ngang cái đoạn sống lưng đau, rồi cắt bỏ một cái phần của cái địa đệm bị hư. Tuy nhiên là những cái địa đệm nó nằm giữa cái thân của cái đốt xương sống, nó bị thoát vị, nó bị xì ra ngoài, thì bác sĩ cắt bớt cái phần xì đó ra, cái phần mà nằm ngoài đó đè lên các sợi dây thần kinh, và cái giải tỏa, tuy nhiên là giải áp cái phần đè lên dây thần kinh, nó làm gây ra đau. Thì bệnh nhân có thể về nhà cùng ngày, hoặc là nằm qua đêm xong, ngày sau hôm sau mới về, và theo những cái công bố thì có thể thành công trên 90%, và bệnh nhân đi làm được sau vài tuần. Và nếu những cái trường hợp mà những cái biện pháp mạnh hơn cần phải thực hiện vì cứ bệnh nhân cứ đau tái đi tái lại, thì bác sĩ có thể sẽ quyết định đi tới một cái biện pháp là gọi là spinal fusion surgery, tất nhiên là phẫu thuật để làm cho những cái đốt xương sống liên hệ, nó gắn dính liền với nhau. Và người ta có thể dùng những cái mảnh xương để ghép vào, cũng có thể bắt ốc hoặc là con vít vào để cho cái khớp ở giữa hai cái đốt sống nó dính chặt lại, và làm cho hai cái đốt xương eo lưng, lúc trước nó là hai cái đốt xương, nó chia cách nhau bằng một cái địa đệm, thì bây giờ nó gắn dính liền với nhau. Và nói chung là tôi cố tình đưa ra một số ý niệm bằng tiếng Anh để cho bệnh nhân có thể thoải mái hơn lúc tiếp xúc với bác sĩ, và cũng có cho những thính giả khác có thể học hỏi thêm về cái vấn đề này. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-2057-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.